giảng tọa nhân sanh hạnh phúc. Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp? Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc. Số 1, tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào? Số 2, thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào? Số 3, quy tắc nhân sanh đầu tiên, đệ tử quy. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm. Tập 32. Các vị bằng hữu xin chào mọi người. Chúng ta vừa đã nói đến đối với hết thảy mọi người phải cung kính, phải có lòng yêu thương, bao gồm cả việc đối với người xấu cũng không ngoại lệ. Bởi vì thời đại hiện nay đang thiếu dần đi sự giáo dục. Người Trung Hoa thì đã mất đi sự giáo dục của Thánh Hiền từ 2 đến 3 thế hệ rồi. Bởi vì tiên nhân bất thiện, cha mẹ họ vô tri, không biết đạo đức, không lời gì để nói, cũng không thể trách họ, không có ai dạy họ. Chúng ta phải ngừng lại việc chỉ trích phê bình người khác, mà phải đề khởi sự quan tâm, bao dung của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được rồi thì phải có sứ mệnh này, có phần trách nhiệm này, đem những giáo huấn Thánh Hiền truyền phát lại cho những người có duyên bên cạnh chúng ta. Phím ái chúng, yêu thương những người thân bạn bè bên cạnh chúng ta phải thực tiễn. Từ chỗ nào vậy? Đệ tử quy có nói đến mình có tài chớ dùng riêng, người có tài không chỉ trích. Bản thân mình có năng lực thì phải chủ động đi giúp đỡ người khác. Người khác có tài hoa thì tuyệt đối không nên đố kỵ với họ. Hễ có sự đố kỵ thì tâm cung kính của chúng ta đã mất đi rồi. Thời đại hiện nay người ta rất sợ giúp đỡ người khác, sợ bản lĩnh của mình bị người ta học mất. Tôi còn nhớ tôi có nghe một bài báo cáo, có hai chị em nọ ngồi thảo luận với nhau. Người chị nói, hôm nay có một đứa bạn học hỏi chị bài toán này làm như thế nào. Chị biết làm nhưng chị không chỉ cho nó. Đứa em mới nói, còn em thì sẽ chỉ cho nó biết, nhưng em sẽ chỉ cho nó làm sai bài toán. Hiện tượng này hiện nay đang tồn tại. Vì sao vậy? Bởi vì trẻ từ nhỏ đã được dạy cạnh tranh, cho nên không thấy được người tốt. Tâm lượng càng ngày càng nhỏ hẹp. Tâm lượng vừa nhỏ hẹp thì phước phần cũng giảm xuống. Tâm lượng hễ nhỏ hẹp thì sẽ không biết lấy dài bù ngắn, sẽ không biết thấy người tài mà muốn học theo họ. Thế là rước lấy cho cuộc đời những họa hại rất lớn. Cho nên chân thật là chúng ta phải luôn luôn giáo huấn cho trẻ tự mình có khả năng giúp đỡ người khác thì phải tận thêm một phần sức lực. Vì rốt cuộc giúp đỡ cho người khác thì có lợi ích gì? Đương nhiên người giúp người thường được người giúp lại. Vì sao mà rất nhiều người khi xảy ra chuyện thì lại có rất nhiều bạn bè tranh nhau để giúp đỡ họ? Đó đều không phải là ngẫu nhiên. Vì sao mà khi chúng ta có chuyện thì không có một người nào đến giúp đỡ chúng ta vậy? Nhân chính là ở tại việc thời thời khắc khắc rộng kết thiện duyên. Tôi còn nhớ khoảng thời gian mà tôi đi học thêm, lúc đó học phụ đạo 10 môn, tổng cộng có 13 môn. Các vị bằng hữu sẽ rất khó tưởng tượng, từ môn âm nhạc, môn mỹ thuật cho đến môn thể dục đều phải học thêm, và lại đều phải thi từ đầu tới cuối. Tôi lúc đó đã lâu không đụng đến sách giáo khoa. Có một số môn đã mười mấy năm không hề đụng đến. Nhưng mà khi tôi đi thi thì tôi rất có lòng tin. Vì sao vậy? Bởi vì mục tiêu của tôi kiên định, tôi nhất định là phải làm giáo viên. Thi một năm mà không đậu thì tôi sẽ thi hai năm, thì hai năm không đậu thì tôi sẽ thi ba năm. Thi chừng nào đậu thì thôi. Cho nên mục tiêu là xác định rồi. Rất nhiều người vì đường dài mà bỏ cuộc giữa chừng, họ không thể kiên nhẫn. Bởi vì thứ nhất là tôi đã rất kiên định, thứ hai là tôi rất chuyên chú, lòng không nghĩ ngợi gì khác, không nghĩ này nghĩ nọ. Chắc bởi vì tôi không có bạn gái. Người ta có bạn gái cho nên người ta phân tâm. Cho nên khi làm việc thì phải chuyên chú. Tiếp đến, thái độ khi đọc sách và thái độ khi nghe giảng của tôi, chính là bài giảng hôm nay sau khi học xong thì tôi phải nắm bắt hết. Nếu như hôm nay học xong mà tôi còn có chỗ nào đó chưa hiểu thì tôi lập tức sẽ chạy đi tìm thầy đó. Giả như thầy đó mà đi quá nhanh, tôi đuổi theo không kịp, thì tôi sẽ đi tìm người bạn học giỏi cái môn đó nhất, thảo luận với người bạn đó. Cho nên việc học tập tuyệt đối không thể cứ gác lại đó, mà phải ngay lập tức học cho hiểu. Bạn mỗi ngày đều gác lại một ít, đến sau cùng thì dồn lại sẽ rất nhiều. Bạn lúc đó sẽ không thể làm gì. Cho nên việc hôm nay, hôm nay làm. Và còn có một điểm trong đó làm tôi ấn tượng sâu nhất, đó là bất kỳ một bạn học nào đến hỏi tôi đều rất nhất định tận tâm tận lực hướng dẫn. Kết quả là chúng tôi vô tình trồng cây, cây lại thành hàng. Chúng tôi chỉ là giúp đỡ người khác một cách tự nhiên, nhưng vì chúng tôi thường thường hướng dẫn cho người khác. Thí dụ như nói bài toán này, tôi không phải là biết làm, nhưng mà biết dạy người khác cách làm. Cảnh giới như thế nào? Nâng thêm một bậc. Cho nên khi đề tài đó mà thay đổi thì rất nhiều người không thể tính ra được. Cho nên chúng ta luôn luôn chỉ dẫn người khác phải làm thế nào để quá giải vấn đề. Cho nên tuy là đề mục làm dù rất ít, nhưng cảnh giới nâng cao rất nhanh. Đích thực là đã ấn chứng được việc bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Cho nên tôi trong hơn 4 tháng đó, môn toán mà tôi học không có bao nhiêu bài cho lắm, còn đem một số bài của lớp học thêm khác để nghiên cứu với tôi. Tôi nghe cả bài trong lớp học thêm của mình cũng chưa làm hết. Thế nhưng thi năm thứ nhất tôi được 88 điểm môn toán. Năm thứ hai lại tham gia kiểm tra thi dạy thế, tôi cũng đã hơn một năm không làm bài toán nào. Thế nhưng lúc thi thì đạt được 90 điểm. Vì sao vậy? Bạn học tập thật sự vững vàng. Là dạy người khác như thế nào, toàn bộ làm sao để suy nghĩ, bạn đã vững vàng rồi. Không phải chỉ là biểu hiện cách tính toán bên ngoài như thế nào. Năm thứ ba thi chính thức để làm giáo viên là được 88 điểm. Vì thế mà thật sự đã cảm nhận được bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, chân thật bất hư. Cho nên chúng ta mới dạy trẻ là mình có tài chớ dùng riêng, tự mình tiến bộ nhiều nhất, đây mới là chân tướng. Thông nịnh giàu chớ khinh nghèo. Đối với người nghèo thì cũng phải tôn trọng. Đời người có được mấy lần lên xuống, chúng ta không thể dậu đổ bìm leo. Đây là không có tâm cung kính đối với người. Kỳ thực khi là một người không biết cung kính đối với người khác thì người bị tổn hại trước tiên là ai vậy? Chính mình. Đúng vậy, tâm niệm của chính mình đã sai rồi thì sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thân tâm của bạn. Cho nên khi là một người không biết cung kính đối với người khác, trên gương mặt của họ không còn ánh sáng nữa. Khi là một người luôn biết giúp đỡ người khác, bạn mà nhìn thì sẽ thấy ánh sáng trên gương mặt của họ. Cho nên không nịnh giàu. Khi chúng ta đi nịnh hót bỡ đỡ người khác thì cái tâm đó đã không còn đáng mến nữa, mà thành ra rất là khó coi. Người không rảnh chớ não phiền, người bất an không quấy nhiễu. Cho nên có sự cung kính và yêu thương đối với người khác chính là áp dụng vào từng ly từng tí, vào trong việc xử sự giữa con người với nhau trong cuộc sống. Cho nên khi bạn muốn nói chuyện với người ta thì trước tiên cần phải quan sát chính là gì? Họ hiện tại có bận hay không? Bạn xem hiện nay rất nhiều trẻ nhỏ, mẹ của chúng đang nấu thức ăn. Đứa con hễ có bất kỳ vấn đề gì thì lập tức chạy vào, nhất định bắt người mẹ phải trả lời với chúng. Đây là không cung kính đối với cha mẹ. Đang phải nấu thức ăn, bạn phải cảm thông cho cha mẹ chứ. Đợi nấu xong rồi hãy xử lý. Cho nên cũng như vậy, khi chúng ta làm phiền người khác, bạn cũng phải quan sát trạng thái trước mắt của người khác. Bạn phải luôn luôn đồng tình, cảm thông cho người khác, họ sẽ có thể cảm nhận được sự tôn trọng của bạn. Người bất an, không quấy nhiễu. Bạn nhìn thấy em gái của mình hôm nay tâm tình không được tốt cho lắm, trở về mặt mày ủ rũ, ngồi ở đó chau mày chau mặt. Cô ấy có an hay không? Không an. Giờ lúc này có thể đi đến mà nói cười hớn hở được hay không? Được hay không vậy? Bạn nhất định phải có thể cảm nhận được vào lúc này cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu như không nên nói thì bạn cũng đừng cố nói. Nói xong thì cô em lại cảm thấy phiền thêm mà nói, chỉ cứ mặc kệ em đi. Cho nên khi chúng ta phát hiện ra vào lúc này cô ấy tâm trạng rất hỗn loạn, nhưng lúc này nói chuyện với cô là không thích hợp. Người bất an chớ quấy nhiễu, nhưng mà cũng phải bày tỏ lòng quan tâm đến với cô. Giờ lúc này bạn không nên nhìn vào đôi mắt cô ấy. Hãy rót một ly nước mang đến trước mặt cô ấy và để xuống ở đó. Sau đó thì bạn như thế nào? Hãy rời đi. Cô ấy đang cảm thấy tuyệt vọng. Người thế gian thật là vô tình. Đột nhiên động tác này của bạn vừa thực hiện thì tâm tình của cô ấy có thể sẽ nhẹ nhàng trở lại. Ly nước này uống vào thì sẽ như thế nào? Sẽ tốt hơn được một nửa. Cho nên con người chỉ cần cảm nhận được có người đang quan tâm họ, họ liền từ từ sản sanh ra được sức mạnh. Để đến khi cô ấy tâm tình lắng trở lại, cô ấy sẽ tìm là ai để nói chuyện trước tiên? Đương nhiên là tìm gặp người chị là bạn trước tiên rồi. Mà một khi mà luôn cảm nhận được sự cần thiết của cô ấy thì cô ấy không tìm đến bạn để nói chuyện thì tìm ai bây giờ? Cho nên làm rất nhiều việc không nên quá vội vàng, phải tùy thời cơ mà làm. Tiếp đến, người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói truyền. Đây cũng là một loại tâm cung kính. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Cung kính đối với người thiện, tán thán đối với người thiện thì có thể khiến cho nhiều người học tập với người đó hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực, tai họa đến. Bạn không biết cung kính đối với người ác, có thể họ sẽ quay lại cắn bạn một cái, lúc đó bạn sẽ mất nhiều hơn là được. Cho nên trong lời nói phải có sự khoan dung. Khi họ phạm phải sai lầm, bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà không phê bình họ. Nhưng khi họ có một chút gì đó tốt thì hãy cho họ sự công nhận. Họ sẽ suy nghĩ mình có một chút tốt mà người ta đã công nhận. Điều không tốt của mình người ta nhìn thấy rõ ràng mà vẫn khoan dung. Họ sẽ cảm nhận được sự dụng tâm này của bạn. Họ sẽ dần dần phát triển về hướng tốt hơn. Mà họ càng tốt thì bạn càng tán thán họ. Họ sẽ nghĩ mình làm việc xấu, bản thân không những tâm bất an mà còn bị người ta xem thường, chi bằng là một ít việc tốt thì hay hơn. Vì vậy chân thật là đối với người khác phải dẫn dắt từng bước một. Hễ nhận cho, phân biệt rõ. Cho nên nhiều, nhận nên ít. Không nên tranh với người, có thể cho người nhiều một chút cũng không sao cả. Sau khi nhường nhịn thì bạn thành tựu được học vấn của mình. Dần dần bạn sẽ loại trừ được vấn đề nghiêm trọng nhất là tâm tham. Tâm càng không tham thì học vấn nâng cao càng nhanh. Nhưng xin hỏi, sau khi bạn đã nhường nhịn rồi thì bạn sẽ không có nữa, phải không? Càng nhường thì càng nhiều. Cho nên đây là chân tướng. Bạn phải dùng sự hành đạo của bạn để mà ấn chứng. Tôi còn nhớ khi tôi đi đến Hải Khẩu trước đó một tháng, tôi thường đi mua trái cây. Kết quả là đi mua trái cây nhiều nên đã quen thân với một cô bán trái cây. Chúng ta nói đi đến đâu cũng là một mảng hoan hỷ. Mỗi lần tôi đều mua ở chỗ của cô, sau đó thì bắt đầu quan tâm đến vấn đề giáo dục con cái của cô. Tôi còn tặng cho cô một quyển Đệ Tử Huy. Sau đó mỗi lần tôi đến mua, khi chuẩn bị trở về, cô nhất định lựa thêm vài loại trái cây nữa bỏ thêm vào trong túi trái cây cho tôi. Cho nên con người với con người đích thực là bạn kính người ta, người ta sẽ kính lại bạn, đây là tất nhiên. Nhưng mà sau một tháng, bởi vì chúng tôi còn phải tiếp xúc rất nhiều thầy cô và phụ huynh, kết quả là trong nhà bếp của tôi cũng không biết là từ đâu mà lại có trái cây, cũng không biết là ai đã tặng. Sau đó tôi không còn cơ hội để gặp lại cô bán trái cây này nữa. Đây cũng là một việc cảm thấy có chút đáng tiếc, không thể quan tâm thêm về việc giáo dục con cái của cô nữa. Cho nên chân thật là khi chúng ta biết xả thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều thứ hơn. Bởi vì cái xả của bạn phát xuất từ tâm chân thành, mà người tiếp nhận cũng sẽ rất chân thành muốn hồi đáp. Cho nên con người không nên sợ xả. Sắp cho người trước hỏi mình. Bất kỳ lời nói hành vi nào chúng ta sắp làm ra đối với người khác thì trước tiên hãy tự hỏi, lời nói hành vi như vậy mà người làm đối với chính mình thì có tiếp nhận hay không? Nếu như không thể, vậy thì chúng ta không thể đối đãi như vậy đối với người khác. Cho nên hành đốc kính là áp dụng trong công việc cung kính đối với người, đối với việc, đối với vật. Phía sau của Đệ Tử Quy nói thân nhân. Vậy thì thân cận người nhân đức có cần phải cung kính hay không? Đương nhiên là cần. Cho nên trong sự cầu học vấn có một mấu chốt rất quan trọng, gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Cho nên một người đạo đức học vấn tốc độ nâng cao không phải là do bên ngoài quyết định, mà là tâm thành kính của chúng ta quyết định. Cho nên gần người nhân thì bạn phải cung kính. Tiếp đến có dư sức thì học văn. Đối với học vấn có cần cung kính hay không? Cung kính đối với học vấn như thế nào? Hai câu đầu tiên trong Đệ Tử Quy đã nói: không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào? Một con người mà hình thành khí chất phù phiếm, có tôn kính đối với học vấn hay không? Không có. Nhưng mà bạn nếu gắng làm, không học văn, chỉ biết làm tới, không có đọc kinh sách, đều là không có nghe giảng, để rồi theo ý mình mưu lẽ phải, mà vẫn còn chưa làm rõ chân tướng, dựa vào suy nghĩ cách làm của một mình để làm, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Vì vậy mà việc cầu học vấn phải tôn trọng như thế nào? Nhất định phải coi trọng việc giải hành tương ưng. Giải được càng sâu thì giúp đỡ bạn trong việc thực hành. Việc thực hành càng thiết thực thì sự lý giải sẽ càng sâu, càng rộng. Cho nên cả hai bánh xe này đều cần phải cùng nhau chuyển động. Chỉ nguyên một bánh thì đi không được, là xoay trên không rồi. Cho nên việc học vấn phải xem trọng giải hành như nhau. Đây là thái độ chính xác của bạn đối với việc cầu học vấn. Cầu học vấn còn phải một môn thâm nhập, không thể tham nhiều được, cũng không thể cầu nhanh. Một người khi có tâm tham nhiều cầu nhanh thì tâm đã mất đi sự cung kính. Tiếp theo chúng ta hãy xem câu kế tiếp trong Đệ Tử Quy. Cách đọc sách có ba điểm. Thái độ của việc đọc sách là gì? Tâm, mắt, miệng đều phải tinh đều trọng. Có nghĩa là khi đọc sách phải chuyên chú, phải cung kính đối với sách vở, phải cung kính đối với thầy cô. Mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong, kia chớ đọc. Cho nên việc này cũng là trong việc đọc sách, bạn không thể tâm thần bất định, không thể ngoài mặt là đang đọc sách mà trong đầu thì không biết đang suy nghĩ đi về đâu rồi. Đây là không cung kính đối với học vấn. Thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông. Cho nên việc cầu học vấn bạn không thể nào bỏ mặc buông trôi. Học 10 năm mà dường như sự trưởng thành cũng không có. Như vậy thì đối với học vấn có cung kính hay không? Là không có. Cho nên phải thường xuyên kiểm điểm lại công phu. Tháng sau so với tháng này có ngôn trung tín, hành đốc kính hay không? Tháng sau có thận tư minh biện so với tháng này hay không? Đây chính là trọng điểm. Cho nên con người quý ở tự tri, bằng không thể học cho nhiều mà ngay cả chính mình đang nâng lên hay thụt xuống cũng không biết. Vậy thì quá mơ hồ, không rõ ràng. Cho nên nhất định phải luôn kiểm điểm công phu của chính mình. Sự kiểm điểm trực tiếp nhất, tốt nhất chính là xem xét từ việc bạn khởi tâm động niệm. Cho nên chúng ta không thể nào gặp được học vấn thánh hiền trước mặt mà lại mắc sai lầm. Càng không thể đem học vấn thánh hiền ra để làm trò tiêu khiển, giải trí. Rất nhiều người lại đem học vấn đó để nghiên cứu. Nghiên cứu cũng rất hay, còn nhận được rất nhiều danh xưng. Nhưng mà khi mối quan hệ vợ chồng làm không tốt, ngay cả con cái cũng không dạy cho tốt. Việc này đích thực là đang chơi trò chơi giáo dục thánh hiền mà thôi. Ngay cả người trong nhà thì có tán đồng với học vấn thánh hiền hay không? Thậm chí là còn nghĩ những học vấn thánh hiền là giả. Bởi vì chúng ta chưa biểu diễn tốt. Cho nên đối với học vấn, chúng ta phải có phần trách nhiệm này. Chúng ta là cái biểu hiện cho thánh hiền nhân, không thể nào làm hỏng đi sự tôn trọng của người khác đối với học vấn. Cho nên ngay cả việc cầu học vấn cũng phải cẩn thận kỹ càng, cũng phải cung cung kính kính. Giờ rồi mới nói từ chỗ đối với người, đối với vật, đối với việc, cho đến đối với học vấn đều phải cung kính. Thật sự khiến chúng ta thể hội được tâm cung kính là mọi lúc, mọi nơi, xử sự đối người đều có thể đề khởi được. Cho nên nhất chân, nhất thiết chân. Nhất có nghĩa là gì? Nghĩa là tâm cung kính. Cho nên quyển sách Lễ Ký này vô cùng quan trọng. Mở quyển Lễ Ký ra, trong đó có một trang gọi là Khúc Lễ. Trong Khúc Lễ có một câu nói là vô bất kính. Bạn xem lễ nghĩa câu đầu tiên nói với bạn hạt nhân của nó là gì? Là kính. Trả lại kính ở chỗ nào? Không có một chỗ nào mà không phải kính. Vì thế thậm chí là bạn trong những lúc bên cạnh không có ai cũng phải kính. Dù chung quanh không có người nhưng vẫn còn rất nhiều bàn ghế, đèn bảng, bạn không thể nào dứt chúng chổng chơ ra được. Cho nên từ chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy thánh hiền nhân đặc biệt nhấn mạnh ở thận độc. Khi không có ai bên cạnh thì vẫn phải cung cung kính kính như vậy. Ngày xưa có một vị đại thần. Một vị đại thần này, ông Vò Tá Hoàng Thượng, ông tên là Triệu Tuyên Tử. Hoàng thượng của ông thật không biết chuyện, mà ông thì rất trung thành, cho nên luôn luôn đi khuyên can hoàng thượng của mình. Kết quả là vị hoàng thượng này cũng không biết kiên nhẫn, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rất sâu xa, liền đi thuê một tên sát thủ muốn giết chết Triệu Tuyên Tử này. Vị hoàng thượng này nếu như ý muốn đó mà thực hiện thành công, thì các vị nghĩ xem sẽ xảy ra hệ quả như thế nào. Tất cả thần dân đều sẽ đau lòng, thất vọng. Bởi vì một người lãnh đạo mà không có trí huệ thì tuyệt đối sẽ tự hủy hoại đi chính mình, thậm chí là hủy hoại luôn cả quốc gia. Tên sát thủ này đi đến nhà của Triệu Tuyên Tử, lúc này mới khoảng 3 giờ sáng, còn rất sớm, trời còn chưa sáng. Triệu Tuyên Tử đã mặc quan phục ngay ngắn chỉnh tề để đợi tới giờ thượng triều, sau đó ngồi ở đó hơi nhắm mắt để dưỡng thần. Tên sát thủ này nhìn thấy vị quan Triệu Tuyên Tử trong lúc không có người mà ông vẫn giữ thái độ lễ độ cung kính. Sự oai nghi đó của ông đã khiến cho tên sát thủ vô cùng cảm động. Sát thủ nghĩ một người có lễ nghi như vậy thì nhất định là một trụ cột của quốc gia. Mà giết hắn thì ta thật là có lỗi với đất nước. Nhưng mà ta là nhận lời hoàng thượng để đến thực hiện công việc này. Giả như ta không giết ông thì ta đã thất tín, mà nếu như giết ông thì ta thất nghĩa với cả thiên hạ rồi. Thế là tên sát thủ này đã tự mình đâm đầu vào cây hòe mà tự sát. Cho nên sự cung kính của một người đã có thể khiến cho người khác sanh khởi được tâm ý bội phục. Đến như vậy, vì vậy chúng ta vẫn là phải vô bất kính, lúc nào cũng có thể đề khởi được tâm cung kính. Tốt rồi, đây là thuộc về bộ phận của hành đốc kính. Điều thứ ba trong tu thân phải trừng phẫn. Trừng phẫn rất là quan trọng. Một người mà muốn ngôn trung tín hành đốc kính, vì trước tiên nhất định phải làm được. Chỗ bắt đầu là ở đâu? Trừng phẫn, truất dục. Một người mà dục vọng quá lớn thì sẽ nghĩ đến ai vậy? Nghĩ đến chính mình. Vậy thì họ làm sao ngôn trung tín hành đốc kính? Cho nên chỗ hạ thủ nhất định phải là truất dục, phải trừng phẫn. Một người mà ngay cả tính khí của mình cũng không thể kiềm chế được, thì người đó sẽ cung kính đối với người khác hay sao? Ngôn ngữ của người đó sẽ khiến người ta dễ chịu hay không? Không thể nào. Cho nên chúng ta thường nói nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Vì vậy mà sự phẫn nộ rất có uy lực. Lão Tổ Tông rất giỏi dùng thí dụ để cho chúng ta lãnh hội được những đạo lý này. Cho nên đối với dục và nộ, có một câu cách ngôn thường nói như thế này: những đạo lý rất trừu tượng này Lão Tổ Tông đều biết cách dùng một thí dụ rất cụ thể để cho chúng ta lĩnh hội được. Chúng ta xem một chút, nộ là mãnh hổ. Con hổ đem lại cảm giác gì cho bạn vậy? Rất hung mãnh. Những động vật khác ở bên cạnh nhìn thấy đó rất là sợ hãi, đều kính nhi diễn chi. Vì thế một người mà thường hay nổi lửa giận, không thể kiềm chế được, thì cũng giống như một con mãnh hổ vậy, khiến cho tất cả người nhà đồng nghiệp đều giống như ở trong địa ngục vậy. Cho nên cái nộ này là không thể chấp nhận được. Còn dục là dược thẩm, có ý nghĩa là dục vọng. Một khi đã lọt xuống thì như thế nào? Nó có đáy hay không? Không có đáy, chớp mắt đã đọa lạc. Vì vậy mà trừng phẫn truất dục, chữ trừng và chữ truất này có nghĩa là phải biết cách tiết chế tính khí của chính mình, tiết chế dục vọng của chính mình. Đây chính là công phu tu dưỡng của bạn. Tục ngữ nói, người điều chế được tâm tư mới có thể nắm vững được tương lai. Người không thể điều chế được tâm tư thì có nắm vững được tương lai hay không? Họ có thể là sau mỗi lần nổi giận thì những nỗ lực trước đây đã làm ra đều uổng phí rồi, giống như là lấy đá đập vào chân của mình. Rất nhiều người sau khi nổi giận đều cảm thấy rất hối hận, đến sau cùng không phải giận người nào khác mà giận ai, giận chính mình vì sao mà vẫn không được. Rất nhiều người đều thường nói, nếu như theo tính khí trước đây của tôi thì tôi không chỉ có như vậy đâu. Công phu của người đó thật còn kém lắm. Vì vậy mà làm thế nào để xoay chuyển tính khí phẫn nộ, làm thế nào để cho tính khí được tốt? Các vị bằng hữu, các vị dùng phương pháp gì? Hít thở sâu rồi nói đừng tức giận. Vì một lúc sau mà cũng không lấy lại được tinh thần thì phải làm thế nào? Được rồi, chúng ta hãy xem một việc hít thở thật sâu. Vậy các vị tính là sẽ hít thở bao nhiêu cái? Đương nhiên việc hít thở sâu đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy tâm tư thân thể được nhẹ nhõm, nới lỏng ra một chút. Nhưng mà bạn ở đó mà nhìn đối phương rồi hít thì tim cũng như thế nào? Nào còn phương pháp nào khác hay không vậy? Có hay không? Ồ, đọc sách Thánh Hiền. Giờ lúc này thì tìm sách Thánh Hiền ở đâu ra chứ? Tôi biết một phương pháp này cũng rất hay, bởi vì khi ta đọc Đệ Tử Quy, khi sắp nổi cơn thịnh nộ thì nhớ đến lời nhường nhịn. Tức giận mất, phàm là người đều yêu thương, không thể nổi giận. Thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. Phương pháp này rất hay. Giả như Đệ Tử Quy bạn đọc thuộc lòng, đột nhiên khi xảy ra chuyện thì những kinh văn đó như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào trong tâm khảm của bạn. Vậy còn phương pháp nào nữa hay không vậy? Phương pháp nào? Niệm A-di-đà Phật. Là người tin Phật thì sẽ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đều nó đè nén xuống. Người tin Giê-xu Ki-tô thì bao niệm Giê-xu Ki-tô. Người tin Thiên Chúa Giáo thì niệm A-men. Đem nó chế phục lại. Đây cũng là một phương pháp. Sự tu dưỡng của các vị thật sự là rất tốt, để biết dùng đến những phương pháp hay như vậy. Vậy còn gì nữa không? Sám hối à? Vậy thì sự tu dưỡng của các vị quá cao rồi. Các vị bằng hữu này là đang sống trong thế giới cảm ơn. Sám hối việc trước đây có thể là không thể qua lại với họ, cho nên bây giờ họ cũng không thể qua lại với ta. Có phải là như vậy hay không? Được rồi, xin cho tràng pháo tay. Bởi vì trước đây chúng ta đã đắc tội với họ, cho nên bây giờ họ nổi giận với mình cũng là lẽ đương nhiên. Chúng ta phải bao dung. Nhưng câu trả lời của các vị đều không giống với những người nơi khác. Có một số bằng hữu nói, tôi sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn rồi ăn, đem tâm tư đè nén trở lại. Vậy thì đè nén được bao lâu? Phương pháp này gọi là trị theo triệu chứng. Ăn uống thật nhiều, chạy bộ, làm cho quên nó đi, có phải không? Vì bằng hữu này vừa nói là sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn để ăn. Kỳ thực tôi vừa nhìn đã nhận ra rồi. Bởi vì mặt của anh có một số mụn rất nhiều. Tôi nói với anh, có phải anh mua toàn những loại thức ăn giặt phải không? Anh ngồi ở đó mỉm cười không dám nói. Tôi nói anh xem phương pháp này của anh, vì căn bản không giải quyết được sự phẫn nộ, và lại còn sinh ra rất nhiều di chứng vì sao? Thứ nhất, trước đến giờ anh ăn toàn thức ăn giặt như vậy thì đã tổn hại sức khỏe rồi. Thứ hai là để mua nhiều đồ ăn như vậy thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền, vì kinh tế của anh sẽ bị tổn giảm. Vì vậy mà có thể anh càng ngày càng đau khổ hơn. Phương pháp này là trị theo triệu chứng, nó không tốt. Một vị khác thì nói, gọi điện cho bạn bè để chia sẻ, khóc lóc kể lể một chút. Vì sau khi bạn kể lể xong rồi thì tâm tình sẽ như thế nào? Người đó nói dễ chịu hơn nhiều. Tôi nói vậy thì bạn đã đem rác đổ vào người bạn của mình rồi. Vì đó nghe xong liền nói nhân sanh khổ đoạn, thê thảm quá. Cho nên khi bạn cảm thấy thoải mái thì người bạn của mình lại khổ rồi. Cho nên phương pháp này cũng không phải là tốt. Bạn đem tâm tình của mình chuyển cho người ta, người ta nhất định sẽ cảm thấy hôm nay tâm tình rất tệ. Đúng lúc nhìn thấy con chó thì anh ta sẽ tiện chân mà đá cho nó một cái. Thế là tâm tình lại truyền qua cho con chó. Con chó lại nghĩ sao mình mà xui xẻo thế này, nhìn thấy người nào đó liền cắn một cái. Người bị cắn này giả như là một đổng sự trưởng. Ông cảm thấy hôm nay sao mà bực mình quá, có thể về công ty đi đến đâu mắng người đến đó. Cho nên chúng ta phải chú ý xem vì sao mà con người hiện nay tính khí xấu xí đến vậy. Bởi vì rất nhiều người đều đem tâm tư của mình mà phân phát ra ngoài. Người nào nhận được thì lại đem phân phát ra nữa. Mọi người đều trừng mắt nhìn nhau, liền cảm thấy thật khó chịu. Cho nên các vị bằng hữu, chúng ta khi bước vào tòa nhà này thì tâm tình liền cảm thấy không như trước nữa, liền cảm thấy rất là hoan hỷ. Bởi vì các vị bằng hữu ở nơi này sẽ không đem tâm tư của mình đổ lên người khác. Cho nên tôi nói đây cũng là một chứng trạng. Gốc rễ vẫn là giải quyết không được. Thế nào mới gọi là giải quyết gốc rễ vậy? Văn tự của Trung Hoa đã đem học vấn này nói rõ với chúng ta. Chữ Trung Hoa không thể tùy tiện sửa đổi. Trong chữ đó có chứa trí huệ của lão tổ tông. Chúng ta thì ngoài việc giảng tiện ra thì phải thực sự học tập nghiên cứu trí huệ trong đó, lấy ra mà sử dụng cho tốt. Chúng ta xem tiếp. Một người khi khởi cơn phẫn nộ, đây là chữ hội ý, tâm biến thành như thế nào? Biến thành nô lệ. Nô lệ của ai? Biến thành nô lệ của tính khí xấu của bạn. Nó muốn bạn đi hướng đông thì bạn liền đi hướng đông. Nó muốn bạn lao đầu vào tường thì bạn sẽ làm theo. Đợi cho đến khi nổi giận xong thì sẽ cảm thấy tôi sao lại làm ra sự việc này chứ? Bởi vì bạn đã bị nó nô dịch mất rồi. Bạn đã không còn cách nào làm chủ được chính mình. Cho nên sự phẫn nộ rất đáng sợ. Vì vậy không thể tiếp tục phẫn nộ nữa. Phải chuyển thành gì vậy? Thành thứ. Bạn xem hai chữ này khác nhau được bao nhiêu? Chỉ khác có một chút. Chỉ cần bỏ bớt một hai nét nhỏ thì biến thành chữ gì? Là khoan dung tha thứ. Chúng ta hãy xem chữ thứ này gồm một chữ như và một chữ tâm, gọi là như kỳ tâm, gọi là đồng lý tâm. Nếu bạn là như kỳ tâm, nghĩa là bạn nhìn nhận từ góc độ của người ta thì bạn có thể thông cảm cho người ta. Cho nên chúng tôi dạy rất nhiều học trò, xem thấy hành vi của chúng thì rất là phẫn nộ, nhưng mà khi đi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của chúng thì sự phẫn nộ đó lập tức như thế nào vậy? Không chỉ là bị tiêu mất, mà còn khởi cái tâm thấy chúng thật đáng thương. Và lúc này bạn liền có thể thông cảm cho nỗi khổ của chúng, có thể bao dung cho lỗi lầm của chúng. Đây chính là thái độ khoan dung. Cho nên phẫn nộ không thể dùng sự đè nén, mà phải bao dung. Tiếp đến là đi giúp đỡ chúng, cảm hóa chúng. Cho nên thường ở trước chùa, tượng Phật Di Lặc Bồ Tát bụng lớn, nghĩa là có thể bao dung, có thể khoan dung. Vì vậy chữ khoan dung này cũng nói ở trong Luận Ngữ, chữ thứ này có thể thực hành cả cuộc đời. Học trò của Khổng Tử nói với Ngài, có một chữ nào có thể khiến con quán triệt suốt cả đời này hay không? Sau đó còn có thể nâng cao đức tu dưỡng. Phu tử đã chọn ra một chữ, đó là chữ thứ. Cho nên công phu của sự khoan dung tha thứ rất quan trọng. Khoan dung tha thứ như thế nào? Câu nói này cũng có ở trong quyển Cách Ngôn Biệt Lục. Vì vậy đích thực là những trí huệ này của lão tổ tông mà bạn học được một câu cũng đủ cho bạn dùng không hết rồi. Lấy tâm tha thứ cho mình để tha thứ cho người. Bạn xem mình mỗi ngày tha thứ cho người khác được mấy lần? Nhưng mà một ngày chúng ta lại tha thứ cho bản thân tới mấy lần? Rất nhiều lần. Cho nên chúng ta lấy thái độ tha thứ cho chính mình mà tha thứ đối với người khác. Như vậy sự khoan dung đó mới có thể toàn diện. Rất nhiều bằng hữu đều sẽ thành tâm đối đãi với bạn. Giả lại lấy tâm trách người, tức là cái tâm trách móc người khác một cách cay nghiệt để mà trách móc khuyết điểm của chính mình, liền quả quá, thì sự tu dưỡng của bạn mới nâng cao được rất nhanh. Cho nên có thể dùng khoan dung tha thứ thì có thể xoay chuyển được cơn thịnh nộ. Việc này mới có thể giải quyết được căn bản. Cũng chính là công phu thay chuyển ý niệm rất quan trọng. Dù là người nào thì bạn cũng có thể khoan dung tha thứ. Thậm chí là bất kỳ người nào, bạn cũng có thể cảm kích họ, cảm ơn họ. Lúc trước đã nói chuyện qua với các vị một cái quan điểm. Nói theo logic một chút thì không có một ai đi được vào trong nội tâm của bạn. Câu nói này có đạo lý hay không? Có. Hiện tại có ai đi được vào trong nội tâm của bạn hay chưa? Không có. Bạn đang suy nghĩ điều gì thì tôi không cách nào dừng bạn lại được. Cho nên chân thật tổn hại đến bạn là ai vậy? Là chính bạn, đúng vậy. Cho nên khi một người có thể luôn luôn khoan dung, thậm chí có thể luôn luôn mang lòng cảm ơn, thì tính khí phẫn nộ của người đó sẽ tiêu hết. Cho nên hãy cảm ơn người đã tổn hại bạn. Vì sao vậy? Bởi vì họ đang rèn luyện tâm trí cho ta. Cho nên bạn xem một người lúc tiến bộ nhanh nhất là khi nào vậy? Là ở trong nghịch cảnh. Cho nên hãy cảm ơn người đã làm tổn hại bạn, bởi vì họ đã tôi luyện tâm trí cho bạn, khiêu khích làm, dấy khởi năng lực của bạn, rèn luyện cho nó. Và hãy cảm ơn những người lừa gạt bạn, bởi vì họ đã làm cho bạn tăng thêm trí huệ và kinh nghiệm. Mặc dù sao cũng đâu bị người ta lừa gạt cả đời chứ. Sau khi bị lừa rồi thì bạn sẽ càng biết cách để phân biệt thị phi thiện ác. Vì thế mà chúng ta phải có tấm lòng cảm kích này. Cảm kích người đã làm cho bạn vấp ngã. Họ không phải là lấy chân cản cho bạn té, mà chính là luôn ngăn trở làm hỏng việc của bạn, làm ra một số khảo nghiệm. Bạn phải nên cảm tạ những người làm bạn vấp ngã này, bởi vì họ đã làm cho năng lực của ta mạnh mẽ hơn, bởi vì họ đã củng cố thêm cho năng lực của bạn. Hãy cảm ơn người đã bỏ rơi ta. Rất nhiều bằng hữu nghe đến câu nói này có thể sẽ không có cách nào để tiếp nhận. Hãy cảm tạ người đã bỏ rơi bạn, bởi vì họ đã dạy cho bạn biết tự lập. Con người trong cuộc đời này, bạn không thể chỉ biết dựa dẫm vào một ai đó. Người đáng nương dựa là chính mình. Một người mà thường hay dựa dẫm người khác thì bạn sẽ sống trong sự lo được lo mất mà thôi, không có niềm vui chân thật. Cho nên hãy cảm ơn họ đã ruồng bỏ ta. Vì chúng ta phải tự lực tự cường. Cảm ơn những người khiển trách ta. Họ thường xuyên nói với bạn những lời ác, bạn hãy cảm tạ họ, bởi vì họ đã làm tăng trưởng định huệ cho bạn. Họ nói lời ác với bạn như vậy mà bạn vẫn có thể như bất động, Vậy thì việc tu dưỡng của bạn đã nâng lên rất nhiều. Đợi họ mắng bạn xong mà liền nói: xin cảm ơn bạn đã chỉ ra khuyết điểm cho tôi. Họ mà nghe thì như thế nào? Giật mình ngạc nhiên mà không mắng được nữa. Cho nên khi con người đối diện với sự tổn hại lừa gạt, đối mặt với những thái độ sai lầm ác liệt của người khác đối với bạn, mà bạn vẫn có thể tâm bình khí hòa để cảm tạ họ, người bạn như vậy sớm muộn gì cũng được cảm hóa bạn. Bởi vì sự tu dưỡng này của bạn nhất định sẽ dấy khởi được tâm sám hối ở họ. Bạn là dùng đạo đức tu dưỡng của mình để làm thức tỉnh tâm sám hối của họ. Bạn có thể chuyển đổi ý niệm như vậy, không chỉ không còn sự phẫn nộ, mà quan trọng hơn còn thành tựu được người khác có cơ hội tu học đạo đức thánh hiền, đều có thể sản sinh khả năng như vậy. Được rồi, cho nên đây là trừng phẫn. Trừng phẫn tiếp theo là truất dục. Dục là dục thẩm, cho nên phải biết tiết chế. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút, con người ta rốt cuộc cần bao nhiêu thứ? Nếu như bạn cứ truy cầu dục vọng một cách không biết kiêng sợ, có thể cả đời bạn sẽ trở thành nô lệ của vật chất. Mà bổn phận quan trọng nhất trong cuộc đời, quay đầu nhìn lại vẫn chưa làm xong, bạn sẽ cảm thấy được đời này mênh mang, mù mờ, bận bịu. Cho nên khi tôi đến Hồng Kông, cảm thấy người ở Hồng Kông đi bộ rất nhanh. Chúng tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bạn xem người ta qua lại tấp nập như vậy, tôi đột nhiên muốn hỏi thăm bạn: bạn bận rộn như vậy, đang vội vã như vậy là để đi đâu vậy? Mà đi hỏi họ như vậy, họ sẽ đột nhiên cảm thấy tôi cũng không biết nữa, dường như là bị cuộc sống xô đẩy đến mức không dừng lại được. Bỗng nhiên có lúc nhìn lại, ồ, mình đã 40 tuổi rồi sao? Tự mình phải giật mình. Cho nên con người tuyệt đối không nên cứ theo đuổi dục vọng. Bạn theo đuổi dục vọng thì sẽ đem những giá trị quan sai lầm này trồng vào trong tâm khảm của ai? Trồng vào tâm của con trẻ. Cho nên việc này phải cẩn thận mà đối đãi. Một người gia tài tiền muôn bạc vạn thì cũng ngày ăn mấy bữa. Mấy bữa gì? Còn không phải là ăn ba bữa hay sao? Gia tài giàu có đến mấy thì một ngày cũng ăn mấy bữa vậy. Bạn nói tôi có nhiều tiền như vậy, tôi phải ăn 6 bữa. Ăn 6 bữa như vậy, người đó có thể thọ mạng giảm đi cũng 20 năm, có phải không? Cho nên con người hiện tại là đem tiền đi rước tội vào thân. Họ ăn nhiều bữa như vậy, nửa đêm vừa ăn vào thì đã làm hỏng dạ dày. Cho nên có tiền không có nghĩa là sẽ khỏe mạnh, có tiền cũng không có nghĩa là sẽ vui vẻ. Vì thế thật sự là những thứ chúng ta cần đến đều không nhiều. Chỉ cần mỗi ngày cuộc sống được đơn giản, bạn sẽ không có gánh nặng gì cả. Đi con đường đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái, ung dung. Nhà rộng trăm gian, nhà nhiều hơn đi nữa thì mỗi ngày ngủ được bao nhiêu? Bạn đâu phải là Diêu Minh, cần phải ngủ trên chiếc giường cơi nới, cơi nới ra được 200 cm, nhiều nhất cũng không hơn 2 thước. Vậy bạn làm cái nhà nhiều phòng như vậy để làm gì? Cho nên dục vọng của cuộc đời nhất định phải tiết chế, phải hiểu được, biết đủ thường vui. Biết đủ thường vui. Khi con cái chúng ta sống mà biết đủ, rất ít dục vọng, thì bạn đã khiến cho cuộc đời của chúng được nâng cao, phẩm chất. Khi chúng miệt mài theo đuổi dục vọng thì toàn bộ tâm tánh của chúng đã bị chôn vùi rồi. Bị chôn vùi rồi gọi là lợi lệnh tri hôn. Lợi ích và dục vọng đã khiến cho trí huệ chúng ta như thế nào? Cũng giống như mây đen vậy, đều che kín hết ánh sáng mặt trời, không xuyên qua được. Cho nên lúc trước tôi có nêu ra vài thí dụ. Có người vì chiếc điện thoại như thế nào vậy mà giết cha mẹ mình? Các vị bằng hữu, đây không phải là chỉ có một sự việc như vậy. Ngoài ra còn có một đứa trẻ, ngay từ nhỏ hãy muốn bao nhiêu thì cha mẹ đều cho bấy nhiêu. Kết quả sau đó cha mẹ không cho nó nữa, thì nó đã thuê sát thủ giết chết cha mẹ của mình. Cho nên tuyệt đối không thể đợi cho đến khi sự việc này xảy ra rồi thì chúng ta có hối hận cũng không kịp. Tuyệt đối không thể để cho cuộc đời con cái chỉ biết lấy lợi, lấy hại làm chủ. Không thể đi theo hướng đó, bởi vì thượng hạ giao trưng lợi, quốc nguy hỷ. Con người cả quốc gia mà chỉ biết lợi ích thì quốc gia đó nguy rồi. Tôi thì thay đổi nó một chữ, thượng hạ giao trưng lợi, gia nguy hỷ. Quan hệ cha con sẽ nguy hiểm, quan hệ anh em cũng nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải nhìn xa, trông rộng, không nên trưởng dưỡng cái tâm lợi dục cho con trẻ. Được rồi, hôm nay chỉ dẫn đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.